Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 341. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời mở quyển kinh ra. Khoa hội, trang 49, hàng thứ nhất. Kinh văn là thượng bối của tam bối giảng sanh, bắt đầu xem từ phần kỳ thượng bối giả trở đi. Chúng ta đọc qua kinh văn một lần. Kỳ thượng bối giả, xả gia khí dục nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tu chư công đức, nguyện sanh Bỉ quốc. Đến chỗ này là một đoạn. Phẩm kinh này đối với đồng học tu học Tịnh Tông mà nói thì là vô cùng quan trọng. Chúng ta nếu như chân thật mong muốn ngay trong một đời này giảng sanh tịnh độ, vậy thì phẩm kinh này chính là then chốt. Các vị có thể gặp được cái duyên phần này. Thực tại mà nói, cũng như trên kinh nói, đó là nhân duyên hiếm có. Trên kệ khai kinh nói là trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu. Đây là một sự việc không khoa trương chút nào. Trong phẩm kinh này tổng cộng có 4 đoạn lớn. Đoạn lớn thứ nhất là thượng bối, đoạn lớn thứ hai là trung bối, đoạn lớn thứ ba là hạ bối, đoạn lớn sau cùng trong khoa phán của Đại sư Từ Châu chia thành là nhất tâm tam bối. 4 đoạn kinh văn này không dài nhưng ý nghĩa thì rất sâu. Cư sĩ Quan Niệm Tổ cũng rất hiếm có khi chú giải cho đoạn kinh văn này rất tường tận. Chúng ta ở tại nơi đây học tập bộ kinh này đều là y theo đại kinh giải của cư sĩ Quan Niệm Tổ. Cổ đại đức đối với tịnh độ giảng sanh có rất nhiều cách nói. Có phải là phàm phu cũng có phần, đặc biệt là thượng phẩm thượng sanh. Chúng ta biết tịnh độ có 4 độ, 3 bậc, 9 phẩm. Cổ đại đức có nói thật báo độ là Bồ Tát giảng sanh, phương tiện hữu dư độ là A-la-hán giảng sanh, phàm phu thì chỉ có thể giảng sanh phàm thánh đồng cư độ. Cách nói không phải là không có đạo lý, nhưng mà chúng ta là người mới thâm nhập kinh tạng thì sẽ nghi hoặc. Nghi hoặc gì vậy? Thế giới cực lạc hiệu xưng là thế giới bình đẳng, vậy thì phàm phu chúng ta không thể giảng sanh thật báo độ và phương tiện độ, chỉ hạn chế trong phàm thánh đồng cư độ, dường như là hơi oan ức, thật không có công bằng. Cho nên cũng có tổ sư đại đức, đặc biệt là tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông chúng ta là Thiện Đạo Đại Sư vào thời Triều Đường. Truyền thuyết Thiện Đạo Đại Sư là A Di Đà Phật tái lai. Quả nhiên là A Di Đà Phật tái lai, vậy thì lời của Ngài Thiện Đạo chính là lời của A Di Đà Phật tự mình nói ra. Sự việc này không những tại Trung Quốc truyền thuyết rất nhiều. Mà tại Nhật Bản, tại Hàn Quốc cũng có truyền thuyết này. Tôi đi đến thăm Nhật Bản, người Nhật Bản nói với tôi, người Nhật Bản cũng biết Thiện Đạo Đại Sư là A-di-đà Phật tái lai, trí giả là Thích Ca Mâu Ni Phật tái lai. Họ đối với hai vị đại đức này vô cùng tôn kính. Đem so sánh thì sự tôn kính tổ sư của người Trung Quốc không thể so bì. Người Trung Quốc không bằng người Nhật Bản. Đến Nhật Bản sẽ thấy trong rất nhiều tự miếu có cúng dường tượng của tổ sư ở trên đại điện. Còn hình lụa màu và tranh vẽ thì càng nhiều hơn. Nếu như các vị có cơ hội đi du lịch đến Nhật Bản xem thử thì đều có thể nhìn thấy được. Đây là sự tôn kính của người ta đối với tổ sư. Thiền Đạo Đại Sư đã y cứ kinh điển biện bạch cách nói này của người xưa. Đại sư ngài nói tứ độ tam bối cửu phẩm đều tại gặp duyên không đồng. Câu nói này đã nói được quá hay. Nếu như bạn gặp được duyên rất thù thắng thì đời này bạn giảng sanh phẩm gì sẽ cao. Duyên gặp được không thù thắng, vậy thì có thể giảng sanh phẩm gì sẽ thấp. Đây là tứ độ tam bối cửu phẩm, do bởi gặp duyên không đồng. Việc này đã khiến chúng ta đoạn trừ được nghi hoặc. Chúng ta đối với phẩm vị cao của tịnh độ đã sinh ra được niềm hy vọng rất lớn. Chúng ta cảm thấy như thế nào? Có phần. Có phần là một việc tốt. Nhưng có thật là có thể giảng sanh hay không? Tổ sư nói với chúng ta, pháp môn tịnh tông là đạo dĩ hành, dạng người tu, dạng người đi. Nhưng mà năm xưa khi còn đi theo lão sư Lý Bỉnh Nam, tôi theo học với ngài 10 năm. Ngài thường nói với chúng tôi, hiện nay người niệm Phật, trong số một vạn người niệm Phật thì chân thật được giảng sanh chỉ có 1-2 người, chỉ 1-2 phần vạn. Những lời này là nói như thế nào? Không phải vạn người tu, vạn người đi sao? Không sai. Vấn đề là ở chỗ tu, bạn có thật sự là tu hay không? Cách tu như thế nào vậy? Phẩm kinh này cùng với phẩm phía sau là phẩm tam bối giảng sanh, và phẩm sau là giảng sanh chánh nhân. Trong phần kinh điển này, những điều kiện mà Phật nói ra chúng ta có đầy đủ hay chưa? Tứ độ tam bối cửu phẩm chính là ở hai phẩm này. Nếu như chúng ta viên mãn đầy đủ, vậy thì chúc mừng bạn, bạn sanh thế giới Cực Lạc, là thật báo độ thượng thượng phẩm giảng sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoa nở thấy Phật, bạn sẽ chứng được quả vị Pháp Thân Bồ Tát. Đó chân thật là không thể nghĩ bàn. Nếu như những điều kiện này không đầy đủ, vậy thì khó trách rồi. Hiện tại ở chỗ này, ba phẩm thượng. Cái đầu tiên là xả gia khí dục, nhi tác sa môn. Nói đến chỗ này, tôi muốn bàn với các đồng học về việc học Phật. Học Phật thì cách học phải như thế nào? Hiện tại đệ tử Phật chúng ta rất nhiều, các vị đều đã thọ qua tam quy ngũ giới. Các vị có học Phật hay chưa vậy? Ở trong cuộc sống thường ngày, các vị có giống với Đức Phật hay không? Nếu như chúng ta vẫn giống một phàm phu mà không hề giống Phật, vậy thì bạn đâu có học Phật. Việc này ở trên kinh nó là không có phần. Bốn kinh này nói hạ mối giảng sanh thì điều đầu tiên là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Chúng ta có phát bồ đề tâm hay chưa? Thế nào thì gọi là phát bồ đề tâm? Vậy này thì rất khó. Những việc này cùng với lão sư có mối quan hệ rất lớn. Thế pháp Phật pháp mà muốn thành tựu thì nhất định phải gặp được thiện tri thức. Điều kiện đầu tiên là bạn phải gặp được lão sư tốt. Không có sự dạy bảo của lão sư tốt thì bạn đối với việc này sẽ không biết gì. Nhưng duyên học Phật của tôi không giống với mọi người. Tôi không phải là mê tín. Tôi đọc sách từ nhỏ đã phản đối nhất là Phật giáo. Phật giáo là mê tín. Vào thời đại đó của tôi, năm nay tôi đã 80 tuổi rồi. Vào thời đó thì tôi mới mười mấy tuổi mà thôi. Đây là 70 năm về trước. Không có chuyện giảng kinh. Khi đó thì chúng tôi không biết. Sau này đọc sách mới biết được ở các thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh, Nam Kinh, Thượng Hải thì có một số pháp sư giảng kinh, nhưng cũng không phải ngày ngày đều giảng. Chúng tôi sống ở nông thôn, sống ở thành phố nhỏ thì không có ai giảng kinh. Nhìn thấy đều là việc tổ chức các hội chùa, đều là việc tổ chức Phật sự siêu độ cho người chết. Cho nên chúng tôi liền cảm thấy Phật giáo là mê tín, còn không bằng Thiên Chúa giáo, không bằng Hồi giáo. Khi tôi còn đi học thì cũng đã tiếp xúc qua với Kitô giáo và Hồi giáo. Tôi đi đến giáo đường của họ, đến nhà thờ Hồi giáo. Vì sao vậy? Vì họ có giảng đạo. Đến đó nghe thử xem và cảm thấy rất có đạo lý. Trong khi đó Phật giáo thì lại không có. Trong Phật giáo đi đến là ngoài việc tụng kinh, mà tụng kinh thì cũng không có hiểu. Giọng điệu khi tụng khiến chúng tôi nghe cũng không ra nổi. Cho nên căn bản là không có hứng thú. Sau này khi tôi học Phật rồi thì thật sự là một việc không thể nghĩ bàn. Tôi học Phật, tôi cũng từng giảng qua nhiều lần rồi. Cái nhân duyên đó chính là việc tôi học triết học với lão sư của mình. Lão sư của tôi là tiên sinh Phương Đông Mỹ. Đây là một giáo sư rất nổi tiếng. Ngài đã giảng cho tôi về cái luận của triết học. Bài một giảng sau cùng, nhất là triết học kinh Phật, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Những kinh Phật này làm sao lại là triết học gì? Ngài nói với tôi, kinh Phật không những là triết học mà còn là thứ triết học tối cao trên toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Câu nói này của Ngài đã làm cho tôi cảm động. Trong Phật giáo có thứ tốt đến như vậy? Đáng tiếc hiện tại những người xuất gia này đều không biết. Từ đó về sau liền sanh ra thiện cảm đối với Phật giáo. Đến các chùa miếu tôi cũng không có tham gia các hoạt động của họ, cũng không hỏi họ. Đến tự miếu thì tìm kinh Phật mà xem. Bởi vì vào thời đại đó thì không có nơi nào mà bán kinh Phật, chỉ ở trong tàng kinh các của các tự miếu. Đến những nơi này mà tìm. Tìm được rồi thì chúng tôi chép lại. Chúng tôi đã từng chép kinh qua rồi. Bởi vì không thể mượn được quyển kinh đem ra bên ngoài, không cho bạn mượn ra khỏi cửa. Cho nên chúng tôi phải chép lại. Sau khi tiếp xúc thì mới biết ở trong Phật giáo chân thật là có thứ rất tốt. Tiếp xúc Phật giáo, cái duyên của tôi vô cùng thù thắng. Quen biết một vị thân vương của Mông Cổ. Một vị thân vương vào thời đại Mãn Thanh là Mẫn Thân Vương, hiện tại thì đã mất rồi. Chúng tôi và ông là hàng xóm. Ông nhìn thấy tôi xem kinh Phật, ông rất thích thú. Có một hôm ông đến thăm tôi, ông nói ông nghe nói là tôi đang xem kinh Phật. Tôi nói đúng vậy. Ông hỏi bao lâu rồi? Tôi nói khoảng hơn một tháng. Ông hỏi xem có hiểu không? Tôi nói hiểu mà không hiểu. Ông hỏi có cần một người nào đó chỉ dạy hay không? Tôi nói được, vậy thì hay quá. Tôi hỏi là vị nào vậy? Chương gia đại sư. Tôi biết chương gia đại sư là do ông đã giới thiệu cho tôi. Rất có duyên phận với chương gia đại sư. Sau khi gặp được chương gia đại sư, tôi liền nêu ra về vấn đề với ngài. Ngài đều giải đáp hết. Tôi nói hiện tại tôi biết được Phật giáo rất tốt, nhưng không biết phải thâm nhập từ đâu. Ngài nói với tôi, nhìn thấu, buông xuống. Việc nhìn thấu buông xuống, tôi cũng hiểu được cái ý nghĩa này. Tôi hỏi phải thực tiễn từ chỗ nào. Ngài bảo tôi, tôi việc bố thí. Khi tôi rời khỏi thì ngài có tặng cho tôi một quyển sách để xem, là Thích Ca Mâu Ni Phật Truyện. Quyển truyện này là một tập tranh vẽ, vẽ rất đẹp, nhất là màu sắc của quyển sách. Phía dưới có phần thuyết minh đơn giản, tôi xem rất là hoan hỷ. Đại sư đối với tôi, loại truyện ký rõ ràng tường tận nằm ở trong Đại Tạng Kinh. Trong Đại Tạng Kinh có ba loại, ngài bảo tôi xem hai loại. Một cái là Thích Ca Phổ, một cái là Thích Ca Phương Chí, đều là do chư tổ sư biên soạn vào thời nhà Đường, căn cứ trên kinh điển mà biên soạn ra truyện ký về Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Phổ có bốn quyển, phân lượng tương đối nhiều. Thích Ca Phương Chí chỉ có một quyển, tương đối đơn giản. Đây chính là vì sao mà tôi nói lão sư có quan hệ trọng đại. Bạn muốn học Phật thì trước tiên phải biết Thích Ca Mâu Ni Phật, thì bạn mới không đến nỗi đi sai đường. Sau khi đọc quyển Thích Ca Mâu Ni Phật truyền ký xong, thì mới thật sự là bội phục Đức Phật ngài. Nhìn thấu buông xuống rồi, ngài làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Con người thế gian này của chúng ta mong cầu danh văn lợi dưỡng, ngài là hoàng tử, ngài có thể kế thừa vương vị của cha mình, nhưng ngài xuất gia, ngài buông bỏ, đã buông bỏ ngôi vị đế vương, buông bỏ quyền uy địa vị, buông bỏ tiền tài của cải, buông bỏ vợ con. Ngài chân thật đã buông bỏ rồi, chân thật đã nhìn thấu rồi. Chúng ta thì ngày ngày vẫn đang mong cầu theo đuổi, trong đầu óc vẫn luôn nghĩ những thứ này, sai rồi. Phật đã làm tấm gương tốt cho chúng ta. Khi đó tôi đã nghĩ, Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao mà lại làm như vậy chứ? Động cơ của ngài đây đều là thị hiện. Khi còn làm thái tử, đi ra ngoài chơi, nhìn thấy nỗi khổ của dân gian, sanh lão bệnh tử, suy nghĩ bản thân mình trong một đời này. Người ta hay nói rằng, dù cao quý như thiên tử, giàu có khắp bốn biển, nhưng bạn cũng không có cách gì tránh khỏi việc sanh lão bệnh tử. Đây chính là động cơ để ngài xuất gia tu đạo. Đây là một trong số đó. Tự độ đương nhiên phải độ người. Bản thân ta muốn liễu sanh tử, đồng thời cũng phải nghĩ đến việc giúp đỡ hết thảy chúng sanh liễu thoát sanh tử. Tâm này chính là Bồ Đề tâm. Cái tâm này thật vô cùng hiếm có, vô cùng đáng quý. Sau khi xuất gia thì ngày trải qua đời sống như thế nào? Ba y một bát, ngày ăn một bữa, đêm ngủ gốc cây. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không có xây dựng đạo tràng, nhưng mà ngài tùy duyên. Nếu như có người lễ thỉnh thì ngài chấp nhận. Cũng như Trúc Lâm Tịnh Xá rất nổi tiếng, là dược kỳ thọ cấp cô độc, là lâm viên của chính thái tử Kỳ Đà và trưởng giả cấp cô độc, không phải là cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni Phật, là cho Thích Ca Mâu Ni Phật mượn để ở. Lễ thỉnh ngài đến nơi đó để giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Cho nên một đời của Phật Đà, nơi nào có duyên thì đi đến nơi đó, không có một chút miễn cưỡng nào. Duyên hết rồi thì Ngài rời khỏi. Ngài cũng không khác gì so với Khổng Tử, Chu Du, Liệt Quốc. Vào lúc đó Ấn Độ lại chưa được thống nhất, đều là các nước nhỏ, Chu Du khắp các nước, tùy duyên giáo hóa chúng sanh, một chút cũng không miễn cưỡng, làm ra tấm gương cho chúng ta xem, là tu sửa chính mình. Tự mình tu tốt rồi thì mới có thể giáo hóa chúng sanh. Đây là thánh nhân. Khi tôi giảng kinh cũng thường hay nói đến, bản thân Ngài làm được rồi, sau đó hãy dạy cho người. Hãy nói đến, sau khi nói ra rồi, bản thân liền chăm chỉ nỗ lực đi làm, thì đây là hiền nhân. Làm trước nói sau, đây là thánh nhân. Nói rồi sau đó mới thực sự làm được, thì là hiền nhân. Còn nói rồi mà không làm được thì đó là gạt người. Lừa gạt người khác thì làm sao có thể thành tựu, lừa gạt người thì có thể giảng sanh sao? Sao lại có loại đạo lý này chứ? Nhất định phải làm cho được. Ở Trung Quốc, nhà nho cũng có nói, trong quyển đại học có nói, từ thiên tử cho đến thứ dân đều lấy tu thân làm gốc. Nhà Phật thì gọi là tu hành, nhà nho thì gọi là tu nhân. Tên gọi không như nhau nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn tương đồng. Nhất định phải từ chính mình thực sự tu, thực sự làm. Sự tu thân của nhà nho, trước khi tu thân thì phải chánh tâm. Tâm chánh rồi thì sau đó mới thân tu. Trước khi chánh tâm thì phải thành ý. Trước khi thành ý thì phải trí tri. Trước khi trí tri thì phải cách vật. Bạn xem, việc tu thân phải trải qua nhiều tầng bậc đến như vậy. Cách vật trí tri, thành ý chánh tâm, thì thân của bạn mới có thể tu tốt. Phật Pháp cũng không ngoại lệ. Điều mà nhà nho nói hoàn toàn là tương đồng với Phật Pháp. Khổng Lồ Phu Tử và Thích Ca Mâu Ni Phật chưa từng gặp nhau lần nào, cũng không có gửi thư cho nhau. Đây chính là thường nói anh hùng sở kiến đại lược tương đồng. Từ đâu mà bắt đầu làm? Từ cách vật mà bắt đầu làm. Vật là gì? Là dục vọng, ham muốn vật chất. Cách là quyết liệt. Bạn trước tiên phải đem dục vọng buông bỏ. Chỉ cần bạn có dục vọng tồn tại thì tâm của bạn liền bất chánh, thì thân của bạn liền không có cách nào để tu. Cho nên ngày nay sở dĩ người niệm Phật thì nhiều, người giảng sanh thì ít. Vấn đề chính là ở chỗ này: tham sân si mạng, ngũ dục lục trần, bạn không có buông bỏ. Bên trong là tham sân si, bên ngoài là ngũ dục lục trần đang dụ hoặc. Vì cái tâm đồng niệm này, ở trên kinh Địa Tạng đã nói là không gì không phải tội, không gì không phải nghiệp. Tâm của bạn là tâm luân hồi, nghiệp của bạn là nghiệp tam đồ. Tương lai bạn cũng giảng sanh, nhưng không phải là thế giới Cực Lạc, mà là ba đường ác: ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Bạn giảng sanh đi đến nơi này, không phải là đến thế giới Cực Lạc. Đây là việc mà chúng ta không thể không biết. Học Phật thì nhất định phải hiểu biết về Thích Ca Mâu Ni Phật, phải học tập ở Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem. Xã gia, nhà thì trong kinh Đại Thừa nói có bốn loại. Loại thứ nhất là loại như trong quan niệm chúng ta ngày nay, bạn có đất, bạn có nhà, bạn có vợ con, cái này là nhà của bạn. Việc này hầu hết mọi người đều biết, xuất gia là xuất khỏi cái nhà này. Kỳ thực thì cái nhà này không quan trọng. Loại thứ hai thì phiền não là nhà. Loại thứ ba thì tam giới là nhà, sáu nẻo luân hồi là nhà. Loại thứ tư thì sanh tử là nhà. Nếu bạn có thể thoát ly phiền não, nếu bạn có thể thoát ly sáu cõi, nếu bạn có thể thoát ly sanh tử, vậy thì bạn thực sự là đã xuất gia. Vì thế ruộng vườn nhà cửa, cái gia đình này không quan trọng. Bạn xem ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, trong Giảng Sanh Truyện, có rất nhiều cư sĩ sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là thượng thượng phẩm giảng sanh. Họ đều chưa xuất gia. Kỳ thực thì họ đã xuất gia. Họ tuy là chưa xuất gia, có vợ con nhà cửa, nhưng phiền não thì họ đã xuất rồi. Tam giới họ đã xuất rồi, sanh tử họ đã xuất gia rồi. Sanh đến thế giới Cực Lạc thì họ chứng được quả vị Pháp Thân Bồ Tát. Cho nên cái chữ gia này phải làm cho rõ ràng, phải nhận thức cho được minh bạch. Xuất thì có thân xuất, tâm không xuất, đó chính là thân đã xuất gia, cũng giống như dáng vẻ người xuất gia vậy. Nhưng khởi tâm động niệm thì hoàn toàn như người tại gia. Phiền não tập khí vẫn chưa đoạn, trong tâm vẫn là tham sân si mạn, tập khí tật xấu đầy dẫy. Cái này thì không được. Đây là bạn chưa có xuất. Tuy dáng vẻ bề ngoài thì xuất rồi, nhưng đây là chưa xuất, không được tính là xuất. Xuất gia kiểu như vậy thì trước kia lão sư Lý Bỉnh Nam đã nói là phải sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó, không thể giảng sanh. Rồi thứ hai là tâm xuất, thân không xuất. Đó chính là người cư sĩ tại gia chân thật tu hành. Gia đình ở thế gian họ vẫn chưa xuất, nhưng họ đoạn phiền não rồi. Phiền não nhẹ trí huệ tăng, họ đã xuất phiền não gia, họ đã xuất lục đạo gia, họ đã xuất sanh tử gia. Đây là người mà chúng ta đáng phải xem trọng, đây là vô cùng đáng được người tôn kính. Loại thứ ba gọi là thân tâm đều xuất gia. Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm ra cái thí dụ tâm xuất thân không xuất. Thì vào thời đại của Đức Phật là cư sĩ Duy Ma lập ra tấm gương. Cư sĩ Duy Ma là tâm xuất thân không xuất. Vì vậy đương thời Phật còn trụ thế là có hai vị Phật, một vị là Phật xuất gia, một vị là Phật tại gia. Vì vậy mọi người phải nên biết, bạn hãy xem những đệ tử của Thế Tôn như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, những vị đại đệ tử này khi gặp Ngài cư sĩ Duy Ma thì cũng giống như là gặp Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, phải đảnh lễ tam bái, nhiễu quanh ba vòng. Muốn nghe Ngài chỉ dạy, không thể nói là người là tại gia, Ngài không phải vậy, Ngài là Phật. Những tướng hảo tốt đẹp này, Phật năm xưa còn tại thế đều đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem rồi. Phật cách xa chúng ta thời gian khoảng 3.000 năm, nhưng mà kinh điển đều còn, đều có ghi chép trong kinh điển. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể có sự kinh thường đối với người tại gia học Phật. Nói không chừng công phu cảnh giới của người ta còn cao hơn mình, ta không bằng họ. Nếu như ta xem thường họ thì việc đắc tội này là tự mình tạo tội nghiệp, vậy thì sai rồi. Cho nên việc tu hành, điều đầu tiên là phải đoạn phiền não. Trong Phật Pháp thì gọi là đoạn phiền não, nhà nho thì gọi là cách vật. Cách vật chính là đoạn phiền não. Phải đem phiền não tập khí của mình xả trừ, phải buông xuống, chính là nói đoạn phiền não chướng. Trí tri là phá sở tri chướng. Phật Pháp nói là nhị chướng. Bạn có nhị chướng thì bạn nhất định không thể minh tâm kiến tánh, chướng ngại sự khai ngộ của bạn. Bạn không có cách nào khai ngộ được. Cho nên trước tiên phải bắt đầu từ việc phá nhị chướng. Đại tiểu thừa đều không ngoại lệ. Chướng ngại xả ly rồi thì tâm của bạn thanh tịnh, ý của bạn liền thành. chính là tâm chân thành. Tâm chân thành mới hiện tiền. Chúng ta có phiền não, có tập khí, tâm chân thành là tánh đức, là trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ, chưa thấu xuất ra. Mỗi một người đều có, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc, là trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, cho nên tánh đức không thể thấu lộ ra. Bồ đề tâm là tánh đức. Thể của bồ đề tâm chính là chân thành. Nhà nho nói là thành ý. Dụng của bồ đề tâm là chánh tâm. Cái tâm này dụng cho được chánh, đối với chính mình là tu dưỡng tánh đức, nâng cao linh tánh chính mình. Đối với hết thảy chúng sanh thì đại từ đại bi. Ở trong kinh luận, thí dụ như Đại Thừa Khởi Tính Luận, các vị cũng đã từng đọc qua. Ở trong Khởi Tính Luận nói bồ đề tâm, trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Trực tâm chính là chí thành tâm, thâm tâm là tự thọ dụng, từ bi là tha thọ dụng. Đối với chính mình phải thanh tịnh, phải bình đẳng. Trên kinh luận đã nói, người hiện tại không dễ hiểu, cũng không dễ nói. Cho nên tôi vào mười mấy năm về trước, khi giảng kinh ở tại Mỹ, tôi đem bồ đề tâm nói thành năm câu. Trên kinh nói ba câu, tôi thì nói năm câu. Thể là chân thành, thâm tâm thì tôi nói thành ba câu: thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Đây chính là thâm tâm. Nói thâm tâm không dễ hiểu. Tôi nói thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác thì mọi người dễ hiểu. Sau cùng là từ bi. Từ bi là tha thọ dụng. Cho nên dùng tâm gì để đối đãi với chính mình? Dùng thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Cái này là đối với chính mình. Đây chính là chánh tâm. Thành ý chánh tâm thì thân của bạn đã tu rồi. Tu thân thì biểu hiện của thân chính là giới luật. Giới luật này là một cách tự nhiên, một mảy may miễn cưỡng cũng không có. Giới luật từ nơi nào để mà thực tiễn? Từ thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp là tiêu chuẩn của việc tu thân. Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Khẩu thì không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ý ngữ, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Việc tu thân này, trước tu thân sao mới tỳ gia? Cả nhà bạn hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng. Đoàn thể cũng là như vậy. Đoàn thể mà trên dưới đều hòa thuận thì đoàn thể này liền hưng dưỡng. Nếu như ở đây đôi bên còn có ý kiến với nhau, có xung đột với nhau, thì đó là tướng suy. Nó không phải là tướng hưng dưỡng, là tướng suy. Nhất định phải suy. Tề gia rồi mới trị quốc, trị quốc rồi mới bình thiên hạ. Ngày nay chúng ta đó là thế giới hòa bình, xã hội an định, thế giới hòa bình. Nhất định phải hiểu cái đạo lý này, nhất định phải y theo cái phương pháp này để mà tu. Phật pháp, đặc biệt là Tịnh Tông chúng ta, nguyên tắc chỉ đạo tu học cao nhất của Tịnh Tông là tịnh nghiệp tam phước. Chúng ta thành lập Tịnh Tông học hội sớm nhất là tại Mỹ. Tôi cũng đã viết một bài Duyên Khởi, đã nêu ra cương lĩnh cho việc tu hành của chúng ta. Năm cái khóa mục, không thể quá nhiều. Quá nhiều thì vẫn không hết, không có tác dụng gì. Nhất định phải đơn giản. Năm cái khóa mục này, cái đầu tiên chính là tam phước, tịnh nghiệp tam phước. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lục hòa, lục hòa kính. Cái thứ ba là tam vọng, giới định huệ. Cái thứ tư là lục độ. Thứ năm là phổ hiện thập nguyện. Chúng ta tu học chính là năm khóa mục này, phải thực tiễn, phải làm được. Bắt đầu làm từ đâu? Từ tịnh nghiệp tam phước mà bắt đầu. Tịnh nghiệp tam phước thì Phật nói được rất rõ ràng. Ba điều này là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Câu nói này rất quan trọng. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Hết thảy người tu hành có thể tu được thành Bồ Tát, thành Phật đều là lấy cái này làm căn bản. Nếu như ba điều này không có thì bạn không có gốc. Gốc đã hỏng rồi. Đương nhiên, dù bạn chất giả như thế nào, cần cù như thế nào, nhưng cũng không thu được hiệu quả. Nguyên nhân nằm ở đâu? Gốc đã hỏng rồi. Cũng như gốc cây đã mục rỗng, bây giờ vẫn còn cái khung thôi, không lâu sau sẽ sụp đổ, sẽ chết khô. Ngày nay tôi học Phật đã học được 54 năm, 26 tuổi bắt đầu học, 54 năm rồi. Năm ngoái tôi đi thăm Vatican, gặp mặt Đức Giáo Hoàng. Hiện tại thì Ngài đã đi rồi. Những gì tôi nhìn thấy tại tòa thánh đã sâu sắc cảm thấy được. Hiện tại trên thế giới này có rất nhiều tôn giáo, cũng giống như Phật giáo của chúng ta, đã mất đi cái gốc rồi. Cho nên sau khi trở về, tôi liền đặc biệt đẩy mạnh việc cứu lại căn gốc. Cách cứu lại căn gốc như thế nào vậy? Đầu tiên bạn phải hiểu được gốc là ở chỗ nào. Gốc chính là tịnh nghiệp tam phước. Điều đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bớt sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta phải cứu cái gốc này. Cái gốc này, hai điều trước thực tiễn ở đệ tử quy. Các vị suy nghĩ xem, có phải đệ tử quy nói gì hiểu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng hay không? Hai câu sau cùng là từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Thì thực tiễn tại kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, ở trên kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Phật đã nói rất hay: nhân thiên thiện quả, thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề, vô thượng bồ đề, hết thảy Phật pháp đều là lấy thập thiện làm gốc. Thập thiện là nền tảng. Cho nên bạn có thập thiện, bạn có đệ tử quy, thì bạn có gốc. Bất luận là tu pháp môn gì, bạn nhất định sẽ thành tựu. Vì sao vậy? Bạn là sống, bạn có gốc. Nếu như không có gốc thì cũng giống như hoa mà chúng ta cắm trong bình vậy, rất đẹp, nhưng 2-3 ngày sau thì sẽ chết khô. Cho nên trong 2 năm này tôi đi đâu cũng đề xướng. May mà vẫn còn có người thật sự muốn học với tôi. Người đầu tiên chính là cư sĩ Dương Thục Phấn. Thật sự đã làm rất có tâm đắc. Người thứ hai là học trò của bà Thái Lễ Húc, là học trò của bà. Hiện tại Thái Lễ Húc cũng có học trò, vì là thế hệ học trò thứ tư rồi. Nghe họ nói với tôi, hiện tại cũng đã có được hơn 20 người rồi, đều là người thật sự làm, vả lại còn nói rất hay. Tiêu chuẩn của việc nói hay là phải nói ở trên giảng đài, phải khiến cho người nghe xúc động rơi nước mắt, vậy thì mới thành công. Nếu như nói mà người ở dưới nghe xong chẳng chút động lòng, vậy thì không được rồi. Vậy thì bạn chưa được rồi, bạn chưa đạt. Nhất định phải tự mình thật sự làm được, tâm chân thành mới có thể cảm động được người. Không phải lời nói, lời nói có hay, nói đến qua trời rơi rụng đi nữa cũng vô ích. Người ta nghe xong cười cười một chút, sau khi ra khỏi cửa thì đã quên sạch hết cả rồi. Vậy thì có tác dụng gì chứ? Cho nên nếu như nhìn từ chỗ này thì thế giới này vẫn còn có tương lai. Tuy là tai nạn rất nhiều nhưng vẫn là còn có hy vọng. Đây chính là do có những người trẻ tuổi này thật sự phát tâm làm, thật sự có thể y giáo phụng hành, thật là hiếm có. Cho nên hiện tại tôi rất vui mừng. Trước giờ vẫn lo lắng không có ai kế thừa. Hiện tại xem thấy có nhiều người đến như vậy, có đến 20 mấy người, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể giảng sanh thế giới cực lạc. Tôi không còn lo lắng nữa. Cho nên vô cùng hoan hỷ. Đây là khuyên bảo các đồng tu. Thế giới ngày nay tai nạn rất nhiều, các vị đều biết. Nếu như mà không có một phương pháp hữu hiệu để đối trị, tôi thường hay nói 3 năm nay tôi tham gia qua 4 lần hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc, sau này tôi không tham gia nữa. Tôi đều đã rõ ràng hết rồi, tôi đều thấy hết rồi. Liên Hiệp Quốc theo đuổi công tác hòa bình thế giới bắt đầu từ năm 1970, đến đây là 35 năm rồi. Trong 35 năm qua, các vị có thể suy nghĩ mà xem, xã hội này sự động loạn, xung đột mỗi năm đều một gia tăng, tai nạn mỗi năm một nghiêm trọng hơn. Vậy thì công tác hòa bình này bạn làm như thế nào đây? Chúng ta phải kiểm điểm từ chỗ này. Biết bao nhiêu chuyên gia học giả đã phát biểu ở hội nghị, nói nghe rất hay. Mùa xuân năm ngoái cũng đã 1 năm rồi, tôi tham gia hội nghị mở tại Nhật Bản. Người chủ giảng ở hội nghị là một vị chủ tịch của châu Nam Mỹ, là vị chủ tịch đại biểu cho Liên Hiệp Quốc tại châu Nam Mỹ. Phát biểu rất hay. Sau khi xuống khỏi bục giảng rồi, tôi liền hỏi ông làm sao để thực tiễn được. Ông không nói một câu nào. Sáng ngày hôm sau tôi mời ông ăn cơm, chúng tôi đã nói chuyện hơn 1 giờ đồng hồ. Làm sao để áp dụng vào thực tiễn? Đệ tử quy chính là một sự áp dụng. Thập thiện nghiệp đạo chính là áp dụng thực tiễn. Cho nên trong mấy lần hội nghị, nhất là 2 lần hội nghị sau cùng, tôi đã đặc biệt chú trọng đến 2 thứ này. Nó có thể thực sự giúp đỡ thế giới hóa giải xung đột, thúc đẩy hòa bình, an định. Họ cũng rất là cảm động. Hiện tại thì tôi không tìm họ, mà họ tự tìm đến tôi. Tổ chức văn hóa, khoa học giáo dục của Liên Hiệp Quốc đến tìm tôi. Tôi nói đó là một việc tốt, vì thế giới hòa bình, vì hóa giải xung đột. Chúng tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực để hỗ trợ, sẽ do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu để làm. Bản thân chúng ta sẽ bớt việc. Liên Hiệp Quốc đối với tôi, thế giới đã định ra 6 loại ngôn ngữ sử dụng chính thức. Trong 6 loại ngôn ngữ này có tiếng Hoa, tiếng Anh, Tây Ban Nha, tiếng Pháp. Trụ sở chính ở tại Pháp nên phải có tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Ả Rập. Họ yêu cầu tôi đem Đệ Tử Quy, đem Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo phiên dịch ra thành 6 loại ngôn ngữ này. Tôi nhận lời dịch ra 6 loại văn tự này. Tôi hy vọng có thể trong nửa năm đến 1 năm thì công việc này hoàn thành, để giao cho Liên Hiệp Quốc phổ biến ra toàn thế giới. Trường học sở tại của Liên Hiệp Quốc trên thế giới, trường học có quan hệ với họ có đến 8.000 ngôi phổ biến trong những ngôi trường này ở trên toàn thế giới. Ngoài ra chúng ta còn dùng truyền hình vệ tinh, dùng mạng internet để tuyên truyền Đệ Tử Quy, tuyên truyền Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Nhưng dựa vào những thứ này thì vẫn chưa đủ. Chúng tôi còn muốn tập hợp lại một lớp học để đi biểu diễn ở khắp nơi, đi làm giảng tọa. Tôi nói với những viên chức của Liên Hiệp Quốc, tôi nói vì sao không cần họp nữa. Hội họp tốn tiền của công sức quá nhiều. Mỗi một người đại biểu lên đài phát biểu vài phút, không phải là người phát biểu nội dung chính, thì mỗi một người thì được 15 phút mà thôi. Bạn xem, từ nơi xa xôi đến mà chỉ được phát biểu 15 phút mà thôi. Thời gian hết rồi thì đi xuống. Phát biểu nội dung chính cũng không được vượt quá 50 phút. Tôi được xem là người phát biểu nội dung chính. Chỉ cho tôi nói 50 phút mà thôi. Nghe xong rồi thì quên mất. Ai mà nhớ được những thứ này? Thật sự là hỏi mà không nghĩ, nghĩ mà không quyết, quyết mà không hành. Cho nên thế giới này mỗi ngày một loạn. Hòa bình có thể hy vọng mà không thể có được. Tôi khuyên họ vì sao không cần phải họp nữa mà làm giảng tọa. Ví dụ như làm hội nghị 5 ngày, chỉ bằng chúng ta lên lớp 5 ngày, mời 2-3 vị mà bản thân có thể tu hành, có tâm đắc đối với luân lý đạo đức, mời họ đến đứng lớp cho chúng ta, như vậy chúng ta còn có được lợi ích. Lần này tôi đặc biệt ở tại học viện của chúng ta, chính là Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, thử làm một lần, làm 8 ngày. Tôi tìm thầy Thái Lễ Húc đến làm chủ giảng, đệ tử quy. Mỗi ngày 5 giờ đồng hồ. Quá trình này là 40 giờ đồng hồ. Tôi sẽ mời các vị giáo sư và hiệu trưởng trường đại học bên đó đến bên này để tham quan, để các vị xem thử chúng tôi làm như thế nào. Họ xem xong rất lấy làm xúc động. Người phụ trách bộ phận dạy học khóa trình này của tổ chức UNESCO Liên Hiệp Quốc cũng là một vị chủ tịch. Ông đã đến chỗ đó của chúng tôi để tham quan. Tôi nói nếu như phương thức này mà các vị có thể tiếp thu, thì sau này hy vọng chúng ta sẽ không làm hội nghị nữa mà làm giảng tọa. Giảng tọa ngắn hạn, chúng ta chăm chỉ học tập, nhất định phải từ bản thân mình mà bắt đầu làm. Bạn không bắt đầu làm từ bản thân mình thì bạn giảng những điều này chắc sẽ không có ai tin. Bạn bảo tôi làm mà bạn thì không làm được, vậy thì làm sao có thể nghe bạn chứ? Ở trong gia đình mình, bạn bảo con cái bạn làm mà bạn là cha mẹ lại không làm được. Trẻ con ngày nay rất thông minh, nó sẽ nói bạn là người lớn mà đi lừa nó. Chúng sẽ không thể tiếp nhận. Cho nên quá trình này, chúng tôi cũng đã thúc đẩy, cũng đã mở lớp ở Trung Quốc. Nam nữ già trẻ, các ngành các nghề đều cùng nhau đến học. Cho nên việc dạy học đệ tử quy của chúng ta không chỉ là nói học sinh tiểu học, cần có cha mẹ chúng đến, cần có thầy cô của chúng đến. Cha mẹ và thầy cô có thể phối hợp tốt thì mới có thể dạy tốt được trẻ nhỏ. Bạn là cha mẹ mà không chịu làm thầy cô mà không chịu làm, vậy thì quá trình này nhất định là sẽ không có được hiệu quả. Thật sự là từ thiên tử cho đến thứ dân đều lấy tu thân làm gốc. Cái lý niệm này của tôi, năm ngoái, trong một năm mà tôi đã đi Indonesia 6 lần, đã tiếp xúc rất nhiều với các lãnh đạo ở nơi đó, cũng đã tiếp xúc với tôn giáo ở bên đó rất nhiều. Họ đối với cách nghĩ và cách làm của tôi được tán đồng. Chính phủ sau đó thì đã thay đổi rồi, vì tổng thống hiện tại vẫn là hy vọng tôi đến thăm. Tôi sẽ sắp xếp thời gian. Tôi hy vọng là Indonesia chân thật có thể đem những giáo dục này của thánh hiền áp dụng thực tiễn. Đem giáo dục tôn giáo áp dụng thực tiễn thì quốc gia này sẽ rất có tương lai. Vấn đề hiện tại của họ là xã hội động loạn. Vấn đề xã hội động loạn thì chỉ có giáo dục mới có thể đối trị. Ngoài giáo dục ra thì không có một phương pháp nào khác. Nhất định là giáo dục của thánh hiền, giáo dục của tôn giáo sẽ giúp đỡ an định xã hội. khiến cho quốc gia của họ có thể hồi phục được sự an bình. Kinh tế mậu dịch của họ tự nhiên liền tăng trưởng. Vì vậy mà chúng ta nhất định phải nên biết, hết thảy phải từ bản thân mình mà làm. Bản thân không phải thật làm, vậy thì là giả. Nó thực sự gọi là gạt mình gạt người. Gạt mình gạt người, bạn có thể giảng sanh hay sao? Làm gì có đạo lý này chứ? Không có cái đạo lý này. Thế giới Tây Phương Cực Lạc trên Kinh Di Đà nói rất hay, đều là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Nghĩ xem chúng ta có thiện hay không. Người ta đều là lương thiện mà, chúng ta là bất thiện mà đi đến bên đó, bản thân cũng rất xấu hổ. Bản thân nhìn thấy những người này cũng sẽ rất ngại ngùng. Cho nên nhất định phải trong những năm mình còn sống mà tự nâng cao mình lên đến thượng thiện. Cho nên việc học tập Đệ Tử Quy, thực tại mà nói, không phải là một sự việc dễ dàng, mà cũng không thể không học. Không học thì chúng ta sẽ hết cách cứu rồi. Nhất định phải phát tâm quyết lòng mà học tập. Nghe một lần có được hay không? Không được. Nghe 10 lần cũng không được. Một lần 40 giờ đồng hồ. Tôi ở tại Úc Châu cùng với mấy vị đồng tu của mình, chúng tôi đã nghe hết 10 lần. Tôi dẫn dắt mọi người, tôi ngồi nghe thì các vị cùng tôi nghe, nếu tôi không nghe thì họ cũng đều không nghe. Bạn liền biết được việc này có biết bao nhiêu. 10 lần thì có tác dụng hay không? Vẫn là chưa có tác dụng. Tập khí vẫn thường xuyên hiện tiền. 10 lần cũng chưa được. Ít nhất phải 30 lần. 30 lần thì thời gian cũng khoảng chừng 1 năm. Mỗi ngày bạn nghe 4 giờ đồng hồ. 10 lần thì bạn phải nghe 400 giờ. 1 năm 1.200 giờ thì nghe được 30 lần. Thật sự nghe lại, phải thật sự nỗ lực mà làm thì bạn mới có thể thu được hiệu quả. Chỉ có nghe mà không chịu làm thì không có tác dụng gì. Thì bạn biết được cái khóa trình này, nếu như không từ chỗ này mà làm thì chúng ta không thể cứu được chính mình. Chúng ta cũng không có cách nào giúp đỡ thế gian này hóa giải xung đột, thúc đẩy hòa bình an định. Đó chỉ là một cái khẩu hiệu sáo rỗng mà thôi, không có cái ý nghĩa thực chất. Quan trọng hơn bất cứ thứ gì ở đây đã nói đến xả gia khí dục, nhi tác sa môn. Sa môn là tiếng Phạn, là cách thường gọi của người tu hành xưa ở Ấn Độ, dịch thành chữ của Trung Quốc. Thì dịch thành cần tức, cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Sa môn chính là ý nghĩa như vậy. Trong thời kỳ đầu của Phật môn, ngay cả những vị đại sư phiên dịch kinh sách này cũng đều vô cùng khiêm tốn, xưng là sa môn. Sa môn là rất khiêm tốn, là đang học tập. Tôi ngày ngày đang học tập. Học tập chính là cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Nền tảng của giới học chính là thập thiện. Thập thiện mà chưa có thì nhất định bạn cũng không có giới định. Đây là cái đạo lý nhất định. Cho nên trong tịnh nghiệp tam phước thì phước đầu tiên là gốc, là cái gốc của gốc. Có phước thứ nhất thì mới có thể có phước thứ hai. Phước thứ nhất là tầng lầu đầu tiên, phước thứ hai là tầng lầu thứ hai, phước thứ ba là lầu thứ ba. Bạn không có tầng dưới thì làm sao bạn có được tầng trên. Phước thứ hai là thọ trì tam quy, cầu túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đây là đệ tử Phật. Phước thứ nhất là phước báo nhân thiên. Phước thứ hai là tiểu thừa. Phước thứ ba là Bồ Tát, là Đại Thừa. Phát Bồ Đề Tâm, thâm tính nhân quả, độc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Đây là tổng nguyên tắc chỉ đạo của chúng ta. Chúng ta không đi con đường này thì bạn không có con đường nào khác để đi. Đây là việc không thể nào không biết. Ba đời chư Phật đều là đi con đường này mà thành tựu. Chúng ta không đi con đường này thì đi con đường nào bây giờ?
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiền Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.